chúng ta đang bước vào mùa xuân. À, quý vị biết mùa xuân làm cho tinh thần của chúng ta vui vẻ hơn. À, một trong những lý do đó là hoa bắt đầu nở rộ. Và lý do hoa nở rộ tươi đẹp đó là tại vì có ánh sáng. Ngày bắt đầu dài hơn là ban đêm. Quý vị thấy vui không? Đó, lý do đó là chúng ta ở California là một trong những cái điều phước hạnh tốt nhất mà Chúa ban cho chúng ta. Và Thánh Kinh cũng mượn cái từ ánh sáng để nói tới hy vọng. Nói tới một cái gì để giúp cho mình có hướng đi tới. Đúng, và không bị mắc bẫy. Chúa Giê-xu là ánh sáng chiếu soi cuộc đời của tôi. Một nguồn ánh sáng đã cứu vớt thân của tôi. Chúa Giê-xu là sức sống mới cho cuộc đời của tôi. Chúa Giê-xu nói rằng ta là ánh sáng của trần gian.
Một nguồn ánh sáng mới cứu vớt cho tôi, để tôi là ánh sáng mới cho cuộc đời. Một nguồn ánh sáng mới cứu vớt cho tôi, để tôi là ánh sáng mới cho cuộc đời. Và tôi không quý bao lo, tiếng hát tôi chắp cánh tay về.
Is my life and my salvation. The Lord is my strength of my life. The Lord is my life and my salvation. The Lord is my strength of my life. So I will not be afraid. No, I will not be afraid. hy vọng tôi khôn lắm nhìn nhàng, tôi quyết định xứng về thân ngài bàn. Lâu nhầm dòng tố phong ba kinh thiên, tôi quyết ngắm cha thầy đeo về nhiên. Nương trên kê xuống như tăng ra tôi, ngang cho được cha, thường cha chúng tôi, thân bao lời kia giống như cha bố.
My hope is built from nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly lean on Jesus' hand. On Christ the rock, laid wrong and bent, or on the ground is sinking sand. Now on the ground is sinking sand.
On Christ.
On Christ the solid rock and sand, on the ground is sinking sand, on the ground is sinking
sand. Chúng ta cùng nghe lời Chúa ở trong thư Ephesos chương thứ 2 từ câu 11 cho đến câu thứ 22. Hiệp nhất trong Đấng Christ. Vậy hãy nhớ lại rằng trước kia anh em là dân ngoại theo phần xác, bị những kẻ tự xưng là người được cắt bì trong thân xác bởi tai con người gọi anh em là kẻ không cắt bì. Cũng vậy, hãy nhớ lúc ấy ở trần gian này anh em không có Đấng Christ, không có quyền công dân Israel, xa lạ đối với giao ước của lời hứa, không có hy vọng, không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đấng Christ Giêsu, anh em là người trước kia xa cách, bây giờ được gần gũi nhờ huyết của Đấng Christ. Vì Ngài là sự bình an của chúng ta, Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch. Qua thân xác mình, Ngài đã hủy bỏ luật pháp với các điều răn và quy tắc, để từ hai nhóm Ngài tạo dựng thành một nhân loại mới trong chính Ngài. Như vậy, sự bình an được thực hiện. Và qua thập tự giá, Ngài hòa giải cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể. Bằng cách đó, sự thù địch bị tiêu diệt. Vậy, Ngài đã đến rao giảng bình an cho anh em là những người ở xa và bình an cho những người ở gần. Vì nhờ Ngài mà cả hai nhóm chúng ta đều có thể đến với Đức Chúa Cha trong một thánh linh. Như vậy, anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Anh em được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các nhà tiên tri, mà chính Đấng Christ Giêsu là đá góc nhà. Trong Ngài, cả ngôi nhà được kết hợp với nhau và trở thành một đền thờ thánh trong Chúa. Trong Ngài, anh em được xây dựng chung vào nhà đó để trở nên nơi ngự của Đức Chúa Trời trong thánh linh.
Quý vị mở Kinh Thánh trong Ephesos đoạn 2, trong cái phân đoạn mà quý vị vừa nghe mục sư Trần Thiện Đức đọc đó. Chúng ta đã kỷ niệm lễ phục sinh Chúa Nhật vừa qua, chúng ta đã chứng kiến một số con cái của Chúa đã chịu thánh lễ báp têm. Sở dĩ tôi muốn nhắc lại là cho chúng ta biết rằng khi một người công khai xưng nhận đức tin đến với Chúa thì được làm con của Chúa, và người đó quyết tâm đồng chết con người cũ, bản ngã của mình và sống một đời mới trong ơn quyền năng của Chúa. Và điểm kế đó là người đó khi chịu thánh lễ báp têm là gia nhập vào thân thể trong nhà của Chúa, như trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu thứ 13. Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa hoặc người Gờ-rét, hoặc tôi mọi hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân. Và chúng tôi đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa, tức là qua thánh lễ báp têm, qua báp têm, chúng ta gia nhập vào trong thân thể của Chúa, trong nhà của Chúa. Các câu này cho chúng ta thấy cái nhà Đức Chúa Trời, nhà Đức Chúa Trời chính Chúa Giêsu là đá gốc nhà. Như chúng ta đã được biết khi hội thánh chúng ta xây cất cái cơ sở mới đó, quý vị thấy đào móng thật là sâu, đổ đá để vững chắc rồi xây cái nhà. Thì Chúa Giêsu là nền tảng, Chúa Giêsu là đá gốc nhà, Chúa là đấng đã dựng nên hội thánh, thiết lập nhà của Chúa, hội thánh mà chúng ta thờ phượng Chúa. Vì vậy chính Chúa Giêsu là đấng là đá gốc nhà. Và trong nhà của Chúa thì chúng ta được cái gì? Trong nhà của Chúa, anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ và các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà được dựng lên trên nền đá đó, sắp đặt cách thẳng hoi để làm một đền thờ thánh cho Chúa. Vì vậy, là con cái của Chúa, tất cả chúng ta là những anh em tức là mọi người chúng ta giữ phần. Đây là cái đặc ân mà chúng ta là con người được đặc ân giữ phần vào trong nhà của Chúa. Chúa dùng con người để thiết lập, để làm nên nhà của Chúa và sự đồng công của Chúa. Vì vậy, ở đây cho chúng ta, anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Chúng ta suy nghĩ, Chúa Thiên Chúa là đấng cao cả vĩ đại toàn năng, nhưng mà Chúa dùng mỗi chúng ta, quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta phải hiểu rõ điều đó, và chúng ta được đặc ân, được diễm phúc hơn bất cứ một loài vật nào. Vì vậy chúng ta phải biết điều mà Chúa cho chúng ta, nhà của Đức Chúa Trời, nhà của Đức Chúa Trời chính Chúa Giêsu là đá gốc nhà, và anh em được dựng nên trên đá đó. Vì vậy trong nhà của Chúa thì chúng ta thuộc về nhau và chúng ta là của nhau. Con cái thì ở trong nhà, trong nhà, trong gia đình, ở trong nhà Chúa là hội thánh. Hội thánh là nhà Đức Chúa Trời hằng sống, như trong Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu thứ 15 cho chúng thấy. Nhà Chúa là hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời hằng sống. Và chính Chúa Giêsu cũng phán, ta lập hội thánh trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Chúng ta thấy trải qua biết bao nhiêu thời đại, những chế độ phong kiến, cộng sản, độc tài, bắt bớ đạo của Chúa, giam cầm các tôi tớ của Chúa, nhưng mà hội thánh Chúa vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Vì hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời, và là nhà của Đức Chúa Trời hằng sống, Chúa hằng sống, Chúa bảo vệ, Chúa che chở và Chúa giữ gìn. Và mỗi sáng Chủ nhật đầu tháng như buổi sáng hôm nay, chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa. Chúng ta dự lễ tiệc thánh, chúng ta nhắc đến sự thương khó mà Chúa đã vì chúng ta. Chúa thương chúng ta, Chúa yêu chúng ta, Chúa bằng lòng chết thế cho chúng ta và Chúa mua chuộc chúng ta. Vì vậy, nhà của Đức Chúa Trời là điều mà chúng ta tạ ơn Chúa, vì Chúa là đá gốc nhà và chúng ta là những người được giữ phần trong nhà của Chúa. Khi chúng ta nói là chúng ta là người nhà thì chúng ta thuộc về, chúng ta được sự che chở, được sự bảo vệ và người nhà của Chúa. Nếu chúng ta ngày hôm nay người nhà của một ông tổng thống Mỹ, của một hoàng gia Anh thì chúng ta hãnh diện, phải không? Nhưng mà đây chúng ta là người nhà của Chúa. Người nhà của Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta được làm con của Chúa, được làm người nhà của Chúa. Trong bản hiệu đính mục sư Đức vừa đọc hồi nãy đó, như vậy anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời. Tôi đến Mỹ đây, khi tôi ra ngoài phố hay là tôi gặp người Việt Nam, thì tôi hay hỏi, anh ở đâu, quê anh thế nào? Nhưng mà tôi rất là hiếm tìm thấy người nào mà cùng quê với tôi là người Vĩnh Long, người đồng hương. Rất là ít. Khi chúng ta đi đâu một nơi xa lạ, chúng ta gặp người này người kia, mà chúng ta được biết đây là người đồng hương thì sao? Chúng ta vui lắm, phải không? Chúng ta muốn nói chuyện. Tôi nhớ năm 67 khi tôi đi du học thì lúc đó còn trẻ, thanh niên, xa nhà, nhớ quê hương, nhớ đủ thứ hết. Nhưng mà khi gặp nghe một người Việt Nam thì chúng tôi có người từ ở Manhattan, miền Nam, gọi điện thoại lên tới miền Bắc ở Bremen, ở Solingen. Chúng tôi nói chuyện, khi mà cầm phone lên là nghe người Việt Nam nghe tiếng Việt Nam là mình mừng, mình khóc. Và lúc đó tôi nhớ tới cái bài hát là tiếng nước tôi từ thuở nằm nôi. Khi một người nói cùng một thứ tiếng một người, như vậy thì chúng ta là người đồng hương với nhà của Chúa là một điều phước hạnh. Và Chúa ban cho chúng ta có nhà của Chúa, có những anh em cùng đức tin với chúng ta. Người nhà là thành viên trong gia đình. Và tất cả chúng ta nhờ chính Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà xây dựng. Và nhờ Ngài chúng ta được dự phần, chúng ta được Chúa cho, chúng ta dự phần trong nhà của Chúa. Hội thánh mà chúng ta đã xây cất cái trung tâm gia đình, quý vị và tôi là người đã hy sinh, đã đóng góp, đã dâng hiến. Nếu có thì giờ chúng ta được ông thư ký hội thánh sẽ kể lại những diễn tiến mà Chúa đã làm, thì chúng ta không biết bao nhiêu lời để tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta có nơi này. Là hội thánh Đức Chúa Trời thiết lập, Chúa ban cho một nơi chúng ta thuộc về, ở trong nhà Ngài, trong giao ước của Chúa, trong lời hứa của Chúa và trong sự trông cậy, và chúng ta sống như những cô dâu chờ Chúa tới tiếp rước chúng ta. Hội thánh Chúa ví hội thánh chúng ta như là hội thánh là thân thể của Chúa, để nhắc cho mỗi chúng ta liên hệ với nhau, cần có nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Và hôm qua khi tôi đi ra chợ, tôi đổi đồ thì tôi đi, tôi đá dấp vào cái lề chân đau. Tôi nói: Chúa ơi, ngày mai con phải đứng lên tòa giảng để giảng lời Chúa, mà tại sao hôm nay con bị vậy? Thì liền tôi suy nghĩ trong đầu, Chúa dạy tôi một bài học, thân thể của Chúa. Có thể ngày hôm qua con mắt của tôi nó không có chăm chú ngó xuống lề đường, tôi đi, tôi đá vào. Vì vậy, trong nhà của Chúa, trong thân thể của Chúa thì chúng ta phải liên tưởng với nhau, chúng ta phải để ý, chúng ta lo. Khi cái chân ngón cái đau thì cả người đau. Và tối hôm qua thì tôi lấy dầu xanh, lấy muối, tôi đắp và tôi cột lại, tôi ngủ sáng sau và tôi cầu: Chúa ơi, cho con mang dài được để con đến nhà của Chúa. Chúng ta thấy qua những cái bài học nho nhỏ đó cho chúng ta rằng thân thể của Chúa là chúng ta lo tưởng cho nhau và chúng ta chăm sóc nhau. Và hội thánh của Chúa cũng ví là đền thờ của Chúa. Đền thờ là gì? Nơi Chúa ngự. Và trong Kinh Thánh lời của Chúa nói rằng ai phá hủy đền thờ của Chúa thì Chúa sẽ phá hủy người đó. Vì vậy, hội thánh là nhà của Chúa, chúng ta phải bảo vệ, chúng ta phải giữ gìn và chúng ta sống trong hiệp một. Khi chúng ta sống trong hiệp một là chúng ta xây dựng, chúng ta bảo vệ hội thánh của Chúa. Khi nào tinh thần chia rẽ là chúng ta vô tình phá hoại nhà của Chúa, và xin chúng ta cẩn thận để chúng ta sống đẹp lòng của Chúa. Đặc quyền của mỗi con cái của Chúa là chúng ta ở trong nhà của Ngài. Chúng ta không phải là người ở ngoài nữa, nhưng mà trong nhà của Chúa, chúng ta phải có bổn phận và chúng ta phải giữ phần. Và chúng ta là người đồng hương với các thánh đồ và chúng ta là người nhà của Chúa. Đó là đặc ân của những người đặt lòng tin nơi Chúa. Trong Đại Thế Chiến thứ hai, quý vị chúng ta được biết là khi nước Đức đã thua trận thì đồng minh lúc đó Anh, Pháp, Mỹ và Nga chiếm nước Đức và chia nước Đức ra làm bốn khu vực. Và thành phố Berlin nằm trong vùng của Đông Đức, và trong vùng Tây Berlin thì chia ra Tây Berlin và Đông Berlin. Và người Cộng sản thì muốn tìm cách bắt chẹt, làm khó thành phố Tây Berlin. Thì đồng minh, chỉ là đồng minh thôi, và nước Mỹ cũng như những nước phương Tây đã lập cầu không vận từ năm 1948 cho 49, đưa chuyển hàng hóa để tiếp tế lo cho người dân ở Tây Berlin. Chỉ là đồng minh trên mặt đất này thôi. Huống chi chúng ta là người của Chúa, thuộc về Chúa, thì Chúa bảo vệ, Chúa giữ gìn, Chúa quan phòng, Chúa tiếp trợ chúng ta. Và năm 1963, khi Tổng thống Kennedy đến thành phố Berlin, thì ông nói rằng, Ich bin ein Berliner. Ông nói là tôi là người dân của thành phố Berlin. Khi nói là tôi là người dân của thành phố Berlin, thì ông nói rằng, có ý rằng, thành phố Berlin sẽ không bao giờ bị bỏ quên. Và vì vậy chúng ta là người thuộc về Chúa, trong nhà của Chúa, chúng ta không bị bỏ quên. Mỗi chúng ta được Chúa chăm sóc, được Chúa giữ gìn và được Chúa bồng ẵm. Vì vậy chúng ta thấy rằng ở trong nhà của Chúa là đặc ân của con cái của Chúa mà mỗi chúng ta phải trân quý địa vị làm con của Ngài khi chúng ta sống trên trần gian này. Chúa ban cho chúng ta hội thánh. Hội thánh là cái ý định đời đời mà Chúa, Thiên Chúa đã cứu chuộc, đã mang chúng ta vào trong nhà của Ngài. Trong nhà của Đức Chúa Trời, tức là hội thánh Đức Chúa Trời hằng sống, chúng ta được tạo dựng cho một cộng đồng. Chúng ta không thể là người con dân của Chúa, chúng ta sống rời rạc. Chúng ta được kêu gọi để thuộc về nhau, và ngay cả trong vườn Eden toàn hảo thì Chúa đã phán rằng loài người ở một mình không tốt. Chúa đã tạo dựng chúng ta cho cộng đồng, phải không? Chúa nhào nặn chúng ta trong mối thông công với nhau, và Chúa định hình chúng ta trong một gia đình, một đơn vị nhỏ, và trong Hội Thánh Orange là một đại gia đình của nhiều con cái của Chúa. Và trong gia đình của Đức Chúa Trời, chúng ta phải hiệp một thân trong Đấng Christ để chúng ta thuộc về nhau suốt cả cõi đời đời. Đó là điều mà Chúa muốn. Là thành viên của Hội Thánh, thành viên của Hội Thánh là bộ phận, là sống của thân thể sống, và chúng ta là những sinh thể tương hoan liên hệ với nhau. Và Hội Thánh là thánh của Đức Chúa Trời. Như chúng ta được biết, Chúa ví chúng ta là thân thể, Chúa ví chúng ta là đền thờ, Chúa ví chúng ta là người vợ hứa của Chúa. Và giá trị của Hội Thánh là công việc của Chúa trên thế gian này. Người thế gian có thể nhìn biết chúng ta hay biết chúng ta là con cái của Chúa khi chúng ta sống hiệp nhất yêu thương và qua chúng ta để đạo Chúa được đến với nhiều người. Vì vậy chúng ta phải có thái độ đối với Hội Thánh. Cái thái độ của chúng ta đối với Hội Thánh là Hội Thánh là cô dâu, là thân thể của Đấng Christ. Chúa ban cho chúng ta có mạng lệnh là gì? Chúng ta phải yêu Hội Thánh như chính Ngài đã yêu. Thật đáng buồn cho có một số người như ngày hôm nay, nhiều người chỉ dùng Hội Thánh chứ không yêu Hội Thánh. Ngày nay trong Hội Thánh có nhiều tín hữu CEO, tức là Christmas, Easter only, tức là chỉ đến Giáng sinh, chỉ đến Phục sinh, nhưng ngoài ra thì không có nữa. Vì vậy chúng ta phải có cái thái độ, Hội Thánh là nhà của Đức Chúa Trời, nhà thì chúng ta phải về mỗi ngày, nhà thì chúng ta phải ở đó, nhà thì chúng ta phải dự phần trách nhiệm, chúng ta đóng góp và chúng ta xây dựng. Và Hội Thánh tạo dựng trong cái mối thông công, Hội Thánh cho chúng ta... Cái bài Tín Điều Các Sứ Đồ và tôi vừa đọc đó, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, cho chúng ta thấy sự cảm thông của tất cả con cái của Chúa trải qua các thời đại. Và Hội Thánh, chúng ta không còn là người ngoài, nhưng mà người ở trọ nữa, nhưng mà là người nhà. Chủ nghĩa cá nhân độc lập đã tạo ra nhiều trẻ mồ côi thuộc linh. Trong nhà của Chúa không có ai mồ côi. Chúa nói là ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, trong Tin Lành Giăng đoạn 14 câu thứ 18. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta cần có nhau, chúng ta cảm thông trong Hội Thánh địa phương. Tại sao chúng ta cần có Hội Thánh? Gia đình Hội Thánh thừa nhận bạn là tín hữu thật. Chúa Giêsu tuyên bố nếu các ngươi yêu nhau thì ấy tại điều đó mà thiên hạ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Như thế, khi gia nhập Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ để sống trong tình yêu, chúng ta mới là cơ đốc nhân thật. Khi gia nhập Hội Thánh là thân thể Đấng Christ để sống trong tình yêu, chúng ta mới là cơ đốc nhân thật. Và gia đình của Hội Thánh đưa chúng ta ra khỏi chỗ hướng ngã, cô lập. Hội Thánh địa phương là lớp học về cách hòa thuận để trong gia đình Đức Chúa Trời, đó là phòng thí nghiệm nơi chúng ta thực tập, học tập tình yêu thương, cảm thông vô kỷ. Và qua đó chúng ta được mối thông công thật để liên hệ với nhau và chỉ trong Hội Thánh. Cao điểm của mối thông công này là gì? Là hết lòng hy sinh cho nhau. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương. Ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Dân nhất đoạn 3 câu thứ 16. Vì chúng ta làm điều này như làm cho Chúa. Hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa. Gia đình của Chúa cho chúng ta có sự thông công, khỏi sự cô lập và đưa chúng ta đến sự hiệp một cùng làm việc. và gia đình của Chúa, gia đình hội thánh của Chúa là nơi để chúng ta phát triển đời sống thuộc linh của chúng ta. Không ai có thể trưởng thành chỉ trong hội thánh, chỉ toàn là những khán giả thụ động. Chúng ta đến tham dự chương trình thờ phượng, phục vụ Chúa tại đây, nhưng mà chúng ta chỉ thụ động, chúng ta chỉ ngồi. Nhưng mà chỉ khi nào chúng ta dự phần vào sinh hoạt của hội thánh địa phương mới giúp chúng ta phát triển cơ thể thuộc linh, hoàn tất sứ mạng của riêng mình và giúp phát triển hội thánh chung. Chúng ta lưu ý một điều, Chúa ban mỗi chúng ta có ân tứ chỉ trong nhà của Chúa để phục vụ Ngài. Chúa không có ban chúng ta ơn để cho chúng ta sống cho mình, nhưng mà chúng ta phải biết là chúng ta cần có nhau, và trong ân điển của Chúa, Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta giữ phần hầu việc Chúa. Chúa cho chúng ta có tôi tớ của Chúa, một sự thị, các đầy tớ của Chúa, ơn giảng dạy. Chúa cho quý vị và tôi, mỗi người có những phận sự, những công việc, chúng ta có thể thăm viếng, cầu nguyện, khích lệ, an ủi và tất cả mọi sự đó. Và trong Tân Ước đã hơn 50 lần dùng cụm từ lẫn nhau, cho nhau để khuyên, chúng ta cầu nguyện cho nhau, khích lệ nhau, khuyên bảo nhau, chào hỏi nhau, phục vụ nhau, chấp nhận nhau và tôn trọng nhau, tha thứ nhau, mang gánh nặng cho nhau, hết lòng vì nhau. Tinh thần hổ tương, đó là điều mà chúng ta cần phải có mỗi ngày, mỗi giây phút mà Chúa cho chúng ta sống trong thế gian này. Và thân thể của Chúa cũng như nhà của Chúa là gì? Cần chúng ta. Đức Chúa Trời có một vai trò duy nhất cho bạn trong gia đình của Ngài. Khi chúng ta khám phá và phát triển ân tứ Chúa ban, thì chúng ta sẽ làm trọn việc riêng mà Chúa ban cho, và chúng ta sẽ được phước. Và ân tứ của Chúa chỉ ban cho chúng ta để phục vụ Ngài. Và chúng ta sẽ chia sẻ sứ mạng của Chúa trên thế gian này. Khi còn ở thế gian thì chính Chúa Giêsu đã làm việc qua thân thể vật lý của Ngài. Ngày nay, Ngài cũng đang dùng, đang làm việc Chúa qua thân thể thuộc linh của Ngài là Hội Thánh. Ê-phê-sô đoạn 2 câu thứ 10. Chúng ta là những bàn tay, bàn chân, đôi mắt, trái tim của Ngài để làm việc Ngài chỉ định. Câu này ghi như thế này: vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta. Vì vậy, Hội Thánh chia sẻ sứ mạng của Chúa trên trần gian này. Chúng ta là những bàn tay, bàn chân, trái tim để làm việc những công việc mà Ngài chỉ định. Chúng ta được cứu là bởi ân điển, nhưng mà việc tốt lành chúng ta làm là sau khi chúng ta là con của Chúa, là đời sống chúng ta, cái sứ mạng của chúng ta đem những điều tốt lành, là con cái của Chúa, chúng ta đem lại những điều tốt lành cho tha nhân, và gia đình của Chúa giúp cho chúng ta khỏi sa ngã. Không một ai được miễn trừ cám dỗ, Chúa đã giao cho chúng ta trách nhiệm nâng đỡ nhau, cầu nguyện cho nhau. Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Hội thánh địa phương sẽ bảo vệ người lãnh đạo tinh kính, cũng như giúp họ chăm sóc, bảo vệ bầy chiên của Chúa trong ràng chiên của Ngài mà Ngài đã giao phó. Đó là điều Chúa đã làm cho hội thánh, và điều chúng ta cần làm đó là bảo vệ nhà của Chúa. Chúng ta phải bảo vệ hội thánh của Ngài, đó là phần của chúng ta. Điều mỗi người chúng ta cần phải làm là bảo vệ hội thánh. Vì thế, bảo vệ hội thánh là của chúng ta, là phải là trách nhiệm, phần việc của mọi con cái thật của Chúa. Quý vị và chúng tôi, những tôi tớ Chúa, những trưởng ban ngành, những nhóm nhỏ trực thuộc tại hội thánh Orange Day. Công việc của chúng ta giữ gìn sự hiệp một. Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau, như Roma đoạn 14 câu thứ 19 nhắc cho chúng ta. Làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Chúng ta phải hòa thuận với nhau, làm gương sáng cho nhau. Tầm quan trọng của sự hiệp một. Sự hiệp một của Hội Thánh quan trọng đến nỗi Tân Ước nói hiệp một nhiều hơn về thiên đàng và địa ngục. Sự hiệp một là linh hồn của mối thông công, là điều Đức Chúa Trời muốn thấy nơi con cái của Ngài, là đề tài bài cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Tin Lành Giăng đoạn 17 câu thứ 11. Chúa đã cầu nguyện như thế này: Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian. Và con về cùng Cha, lại Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Vì vậy, hiệp một là điều quan trọng, và Chúa muốn chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta phải hiệp một. Người ta nói, người đàn ông đó thì xây cái ngôi nhà, người đàn bà thì xây cái mái ấm. Quý bà là phái yếu, mong manh như cành lan, nhưng mà Chúa cho cái đặc ân là xây dựng tổ ấm. Và trong nhà của Chúa có những người nam, người nữ sử dụng ân tứ của Chúa để xây dựng nhà của Chúa là một cái mái ấm, để nhiều người muốn vào trong nhà của Chúa. Như trong gia đình, nếu một bà vợ mà bà quậy lên, danh từ người ta nói bà quậy lên đó thì sao? Gia đình đó là bất an. Vì vậy đừng có bao giờ chọc mấy bà. Như hồi sáng thì tôi có nói với ông, tôi nói với trong cái lớp của ông thư ký hội thánh, thì ông nói cái nhà bếp xây rất là tốn kém. Tôi nói thấy chưa, ban phụ nữ rất là quan trọng. Quý vị biết, người ta học về, nghiên cứu về hội thánh đó, hội thánh mà gây khó khăn lộn xộn đó là gì? Tại cái nhà bếp, quý vị đấy. Và trong gia đình cũng vậy, trong gia đình vậy, không có cái nhà bếp nào mà hai bà bếp được hết. Trong nhà mà hai đầu bếp là có chuyện. Vì vậy chúng ta thấy là hiệp một là điều quan trọng, và chúng ta phải giữ sự hiệp một, hòa thuận làm gương sáng cho nhau. Và gương hiệp một, gương mẫu hiệp một trọn vẹn nhất tìm thấy trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy Ngài muốn con cái của Ngài phải giống Ngài, phải hiệp một. Khi gia đình hiệp một thì gì? Gia đình êm ấm. Khi hội thánh hiệp một là gia hội thánh được phước của Chúa. Chúa chỉ ban phước cho những người sống hòa thuận. Lời Chúa nói là nếu các ngươi thuận nhau ở dưới đất thì sao? Bất cứ việc gì chúng ta cầu xin thì sao? Thì sẽ được nhậm. Nếu chúng ta sống chia rẽ thì chúng ta sẽ mắc mưu kế của ma quỷ và gây tổn thương cho công việc của Chúa. Và trách nhiệm của chúng ta không có gì quý giá đối với Đức Chúa Trời hơn là hội thánh Ngài. Ngài đã trả giá cao nhất cho hội thánh, và Ngài muốn bảo vệ hội thánh khỏi hiểm họa của sự chia rẽ. Ngài giao trách nhiệm bảo vệ sự hiệp một trong mối thông công cho chính bạn. Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Chúng ta phải dùng cái dây hòa bình để cột chặt với nhau trong tình thương của Chúa, và để tránh cái hiểm họa phân rẽ. Như tôi đã nói hồi nãy, tôi vấp cái chân đó, tránh cái hiểm họa phân rẽ, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Không thể trái tim mình nói rằng thôi bữa nay tôi không muốn đập nữa thì máu không chạy. Hay là mình nói là thôi bây giờ tôi không thở nữa, ai muốn thở thì cũng không được. Vì vậy chúng ta thấy rằng con người chúng ta liên hệ với nhau, hỗ tương, và chúng ta cần có nhau. Trong nhà của Chúa cũng vậy. Nếu Chúa dựng tất cả chúng ta giống nhau hết thì sao? Mình sẽ không cần ai hết, đúng không? Vì vậy Chúa phải dùng ngón tay dài, ngón tay ngắn, và Chúa dùng người nhanh, người chậm. Chúa, trong nhà của Chúa có những người trẻ, có người già, phải không? Tất cả, vì vậy chúng ta thấy chúng ta đừng không phân rẽ, và chúng ta liên tưởng với nhau. Và điểm chót, tôi muốn chúng ta suy gẫm ở đây là gì? Bảo vệ nhà Đức Chúa Trời. Bảo vệ nhà Đức Chúa Trời là chúng ta phải tập trung vào những điểm chung. Chúng ta có một cứu Chúa, một thân thể, một mục đích, một gia, một thánh linh, một hy vọng, một đức tin, một báp têm, một tình yêu. Chúng ta chia sẻ cùng sự cứu rỗi. Chúng ta có một cuộc sống, một tương lai, và chúng ta hãy tập trung vào những điểm đó. Hãy nhớ, chính Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhân cách, nền tảng, chủng tộc và sở thích khác nhau để chúng ta vui hưởng với nhau, chứ không phải là chúng ta chịu đựng. Quý vị phải hiểu rồi, Chúa cho chúng ta khác nhau để chúng ta cảm thông, nâng đỡ, vui hưởng với nhau. Hãy tập trung vào điều quan trọng nhất là chấp nhận và yêu thương nhau như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, thay vì để những khác biệt không quan trọng gây nên xung đột và chia rẽ. Và kế đó là chúng ta hãy thực tế. Chúng ta phải yêu thương hội thánh, bất chấp những bất toàn của hội thánh. Chúng ta hãy nhớ rằng trong hội thánh, dù hội thánh như thế nào, chúng ta phải yêu mến, chúng ta phải trân quý. Hội thánh là gia đình của chúng ta, vì vậy chúng ta phải lấy lòng yêu thương chiều nhau, nâng đỡ nhau, khích lệ nhau. Và chúng ta phải biết rằng hội thánh là gì? Hình thành từ những tội nhân thực thụ. Quý vị và tôi là những tội nhân thực thụ, nhưng mà Chúa yêu chúng ta, Chúa chết vì chúng ta, Chúa đem chúng ta về trong nhà của Ngài. Vì vậy chúng ta không có thể coi mình hơn người khác. Chúng ta phải yêu thương chiều nhau, nâng đỡ, khích lệ. Đừng chán nản lìa bỏ hội thánh. Khi chán nản buồn phiền bỏ hội thánh là dấu hiệu của sự chưa trưởng thành. Vì Chúa muốn chúng ta ở trong hội thánh để học. Hơn nữa, không có một nơi nào toàn hảo. Mục sư Bilam có kể một câu chuyện. Có một người đến hỏi với ông, xin ông chỉ cho tôi có một hội thánh nào tốt đẹp toàn hảo thì tôi sẽ đến đó thờ phượng Chúa. Thì ông mục sư Bilam ông nói một cách rõ ràng là không có hội thánh nào toàn hảo hết. Nếu có một hội thánh toàn hảo, khi anh đến đó thì sẽ hết toàn hảo. Vì anh cũng là người bất toàn, vì tất cả chúng ta đều là con người bất toàn. Vì vậy, đừng có bao giờ trông mong hội thánh toàn hảo rồi chúng ta mới yêu quý hội thánh. Chúng ta phải yêu quý hội thánh, cầu nguyện. Và điểm kế, hãy khích lệ nhau thay vì chỉ trích. Đừng đứng ở bên ngoài chỉ trích. Khi chúng ta chỉ trích thì dễ dàng, phải không? Và khi chúng ta đóng góp thì chúng ta phải tốn kém, mất thì giờ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta chỉ trích nhau thì chúng ta sẽ lãnh bốn cái hậu quả. Thứ nhất là mất tương giao với Chúa. Thứ hai là bộc lộ sự kiêu ngạo và bất an. Thứ ba là bị Chúa xét đoán. Thứ tư là gây hại cho mối thông công trong hội thánh. Vì vậy, hãy khích lệ nhau thay vì chỉ trích. Và tôi muốn chúng ta nghe ở điểm này. Đừng nghe nói hành. Nói hành là có tội, quý vị biết nói hành là có tội, nhưng mà nghe nói hành cũng có tội nữa. Phải không? Đây là Kinh Thánh chứ không phải là tôi nói. Nói hành là tội thì nghe nói hành cũng là tội. Hãy can đảm từ chối nghe và khuyên họ nói trực tiếp với đương sự vì trong ngôn đoạn 17 câu thứ 4, quý vị về nhà quý vị mở ra. Kẻ làm ác chăm chỉ về môi gian ác. Kẻ hay nói dối lắng tai nghe lưỡi độc hiểm. Quý vị thấy rõ ràng phải không? Người nào nói hành chúng ta với chúng ta cũng sẽ nói hành về chúng ta. Kinh Thánh gọi kẻ nghe nói hành là kẻ làm ác. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta đừng nói cũng như đừng nghe. Và trong Giu-đe đoạn 1 câu thứ 19, ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng thuộc về tánh xác thịt, không có Đức Thánh Linh. Đó là chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta phải nói lời xây dựng, nói điều tốt đẹp, nói là chúng ta chúc phước hơn là chúc họa. Và vết thương lớn nhất trong bầy chiên thường đến từ những con chiên thay vì con chó sói. Quý vị để ý điều đó không? Giặc ở trong nhà mới là nguy hiểm hơn là giặc ở ngoài, phải không? Giặc ở ngoài thì mình thấy, mình biết, mình đề phòng, mình giữ gìn, nhưng mà giặc ở trong nhà thì sao? Không biết đâm mình lúc nào, phải không? Vì vậy chúng ta, cái vết thương đó, vì vậy chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan để chúng ta trân quý hội thánh, biết giá trị hội thánh, yêu mến hội thánh và bảo vệ hội thánh. Không nghe nói hành là chặn đứng sự tranh cạnh xung đột. Trong ngôn đoạn 26 câu 20, lửa tắt tại thiếu củi, khi chẳng có ai thèo lẻo, khi chẳng có ai thèo lẻo, cuộc tranh cạnh bèn nguôi. Quý vị thấy không? Vì vậy chúng ta thấy là đừng nghe nói hành. Và thứ năm là gì? Hãy ủng hộ người lãnh đạo của chúng ta. Không có người lãnh đạo nào toàn hảo hoàn toàn. Nhưng chúng ta phải để ý một điều. Tôi tớ Chúa, Đức Chúa Trời giao cho họ trách nhiệm và thẩm quyền để duy trì sự hợp nhất của hội thánh. Tôi tớ của Chúa như mục sư quản nhiệm đó. Chúa giao cho đầy tớ của Chúa cái thẩm quyền để giữ gìn sự hiệp nhất của hội thánh. Vì vậy đó là phần sự của tôi tới của Chúa. Chúa dạy chúng ta phải vâng lời và chịu phục người lãnh đạo, và vì họ tỉnh thức về linh hồn chúng ta trước mặt Chúa là đấng họ phải khai trình. Lời của Chúa trong Hebrew đoạn 13 câu thứ 17: Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng và làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Vì vậy, tôi tới của Chúa, trách nhiệm mà Chúa giao phó, sẽ khai trình trước mặt Chúa. Nhưng về phần chúng ta cũng phải khai trình với Chúa về thái độ của chúng ta đối với họ. Đức Chúa Trời đòi hỏi mỗi chúng ta phải khai trình công việc của mình trên đất. Và để bảo vệ mối thông công, chúng ta cần tôn trọng người lãnh đạo chúng ta. Và chúng ta tôn trọng như thế nào? Ê-phê-sô đoạn 6, câu 19 đến câu 20, cho chúng ta thấy rằng như thế này. Câu này ghi như thế này: Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói. Sứ đồ Phao-lô đã xin con cái của Chúa cầu nguyện cho ông, và chúng ta hơn lúc nào hết, chúng ta phải cầu nguyện tôi tới của Chúa, để được ơn của Chúa, để có lời của Chúa, để nuôi dưỡng chúng ta, để khích lệ, để giảng dạy chúng ta. Và bài học chót trong sự bảo vệ hội thánh là chúng ta phải vị tha, chúng ta phải chăm về lợi người khác. Khi quý vị và tôi nghĩ đến nhau, nghĩ cho nhau thì Chúa sẽ đem lại phước hạnh chúng ta. Buổi sáng hôm nay chúng ta học, hội thánh là thân thể của Chúa, hội thánh là đền thờ Chúa ngự, hội thánh là vợ hứa và chính Ngài đã mua chuộc, đã bảo vệ. Hội thánh là nơi chúng ta thuộc về, chúng ta phải trân quý. Phần chúng ta đóng góp xây dựng, giữ gìn bằng sự cầu nguyện, yêu thương hiệp một với mục đích tôn cao Chúa, trao truyền ơn cứu rỗi cho mọi người. Là người nhà của Đức Chúa Trời, chúng ta thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời, chúng ta phải yêu quý, bảo vệ hội thánh, vì hội thánh Ngài đã mua chuộc bởi quyết quý báo. Buổi sáng nay chúng ta đến với bàn tiệc thánh này, chúng ta nhớ đến tình thương của Chúa. Vì vậy chúng ta phải sống xứng đáng, chúng ta thuộc về hội thánh, chúng ta giữ phần trong nhà của Chúa, và xin Chúa giúp cho chúng ta. Và tôi xin mượn lời chót của sứ đồ Phao-lô: Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Hội thánh chúng ta là người nhà của Đức Chúa Trời, hội thánh mà chúng ta có mặt ở đây để thờ phượng Chúa, hầu việc giúp, và hội thánh là bàn tay, bằng chân, đôi mắt, trái tim của Chúa để cho những người xung quanh biết Chúa. Vì vậy chúng ta thuộc về Chúa, nhà của Chúa, chúng ta biết giá trị, chúng ta phải bảo vệ chân quý, và chúng ta sống đúng trong mục đích đó thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Chúng tôi ở hội thánh đây từ 76 cho đến bây giờ, nhìn lại tôi thấy những điều mà Chúa làm, Chúa rất là thành tín. Quý vị biết khi chúng ta mua cơ sở này ở đây đó, tôi nhớ trong vòng 2 tuần lễ thôi, năm 97, trong 2 tuần lễ mà Lạc Quyên 500.000, quý vị biết, lúc đó kinh tế xuống. Thế rằng Chúa chăm sóc, Chúa giữ gìn, Chúa ở với hội thánh. Vì vậy chúng ta phải sống đẹp lòng Chúa. Và tôi từng làm người tín đồ, tôi là người trong ban chấp hành, bây giờ tôi được giữ phần hầu việc Chúa. Tôi trải qua những giai đoạn đó thì tôi cảm thông, người hầu việc Chúa rất nhiều áp lực, rất. Vì vậy chúng ta phải cầu nguyện cho tới tới của Chúa, và chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có hội thánh, chúng ta có quản nhiệm. Quý vị biết trong giáo hạt có bao nhiêu hội thánh không có quản nhiệm, quý vị biết rất là nhiều hội thánh. Vì vậy chúng ta phải yêu hội thánh, bảo vệ hội thánh, cầu nguyện cho nhau, nâng đỡ, khích lệ nhau, và chúng ta sống để Chúa được đẹp lòng, và Chúa sẽ ban phước. Khi nào chúng ta sống vì Chúa, cho Chúa, thì Chúa sẽ ban phước. Amen.
Nguyện xin tình yêu thương vô biên của Đức Chúa Trời, ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ, và mối thông công đậm đà của Chúa Thánh Linh ở với gia đình hội thánh của Chúa tại đây từ nay cho đến ngày Chúa trở lại. Amen. Quý vị bắt tay 10 người nói rằng ông bà anh chị em là gia đình của Đức Chúa Trời.